Thì tôi đã nói về Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, chị em nhận rồi. Bây giờ xin nói về cái tâm, cũng cái tâm Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ ấy, nếu ai mà nhận được, sống với nó thì sẽ vô lượng công đức. Đức Phật dạy chúng ta cái miệng không được nói dối, không được nói hai lưỡi, không được nói lời độc ác, không được nói lời thêu dệt. Thế nếu bây giờ tôi vâng lời Phật từ hôm nay, không nói lời độc ác, chỉ nói lời chân thật, nói lời hòa nhã, mà tôi giữ từ sáng đến tối, thì cái miệng tôi nó có công đức không? Mà nếu từ đầu năm tôi phát nguyện, cái miệng đó bằng cái môi, cái lưỡi, nó làm bằng cơm, bằng gạo, nó đâu có biết nói. Bởi vì tôi có cái tánh Phật, tôi sử dụng cái lưỡi với cái môi này, cho nên nó mới thành những cái câu nói. Vậy thì cái miệng này, tánh Phật nó biết nói. Vậy từ nay tránh những cái chuyện ma lem ma lọ, không đi đường mê nữa, mà từ nay đi đường Phật. Đó, tôi nhất định tôi giữ cái miệng của tôi không nói dối, không nói thêu dệt, không nói độc ác, không nói hai lưỡi. Tôi chỉ nói chân thật và hòa nhã. Đầu năm tôi phát nguyện, tôi giữ đến trọn năm. Như vậy cái miệng tôi có công đức không? Mà nếu tôi giữ được trọn đời thì cái miệng có vô lượng công đức không? Như Đức Thích Ca đó, ba A Tăng kỳ kiếp không nói láo, thì cái miệng của Ngài có công đức không? Thế vậy thì cái tánh vô lượng công đức này chúng ta có không? Đấy là chúng ta mới nói có một giới. Còn nếu vâng lời Phật giữ đủ 10 giới thì chúng ta đúng là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Đấy, chúng ta có cái mầm nhân. Bây giờ chúng ta tu luyện thì chúng ta tới ngày được như Phật, thành công đắc quả. Cho nên Phật nói là tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Quan hệ là từ bây giờ chúng ta phân biệt cái phần A với cái phần B này trong bài đây. Nhớ là cái phần A, những cái hiểu biết ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó, chúng ta tin rằng những cái chúng ta đang thấy đây, những cái chúng ta đang nghe đây đều là kiến hoặc cái tư hoặc. Nhưng mà muốn tin thì phải hiểu, mà muốn hiểu thì phải quan sát. Như ban nãy tôi vừa nói đó, tập quan sát ba cái ai có rẻ đó, nhớ được không? Thực tại tức là nó có thật, cái tánh quan, cái hiểu biết của mình nó là một cái có thật, tuy mình không cầm, không nắm được nó, nhưng mà công dụng của nó rõ ràng. Chúng ta đang biết thấy, đang biết nghe, đang biết nói đó, chúng ta sống với nó, nó là cái sức sống của chúng ta. Thế thì nó là một thực tại sâu xa. Sâu xa là bởi vì người thế gian không để ý đến nó, coi nó là một cái thứ trong kinh cứ gọi vô thiện thật thâm, cho nên gọi là sâu xa. Cái sự thật nó là cái sức sống của mình, chúng ta không có giờ phút nào mà rời nó cả. Ở đây gọi là cái tâm bản nhiên, tâm tịnh độ mình ấy, gọi là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nói tiếng Ấn Độ gọi là tánh A-di-đà, mà nói nôm na gọi là tánh Phật. Cần dễ nhớ, Phật nghĩa là giác, là biết, là tánh. Nghĩa là cái tánh giác, tánh biết của mình là cái tâm bản nhiên. Nó là một thực tại sâu xa, nghĩa là nó là một cái có thật, mà chỉ bởi vì người chúng sanh mà hãy bị cái phần A này, cái những cái thấy nghe hay biết hư vọng, nó chiếm hết tinh thần, thành ra không để ý đến cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của mình. Thế thì cái này ta cần phải trở về ngay khi đang sống. Ta cần phải trở về cái tánh Phật của chúng ta ngay bây giờ, chứ còn đợi bao giờ nữa? Bởi vì nếu để nó mê thì đi về những đường khổ. Chỉ có một cách này mà thôi. Chúng ta cầu xin Phật rất thương xót và Phật rất giúp đỡ. Nhưng nếu chúng ta cứ cố, cứ nhất định đi về đường mê thì cái lòng thương của Phật không làm sao được. Cũng như đứa con mình dạy ở nhà, bảo nó không được đi ăn cắp. Thế cha mẹ dạy, nhưng nó không nghe, nó cứ đi ăn cắp ăn trộm. Thế thì nhất định là nó phải chịu cái quả báo khổ. Dù bố mẹ rất thương, nhưng chỉ giúp trợ duyên bên ngoài. Chỉ khi nào nó biết vâng lời cha mẹ, nó bỏ cái thói ăn cắp của nó, thì nó mới nên người được. Thì chúng ta cũng thế. Bây giờ cái phần A đây, phải tập quan sát để thấy tất cả cuộc đời này là giấc mộng hư vọng không thật. Quan sát, hiểu, tin và buông xả. Trở về cái tâm bản nhiên, tức là cái phần B, là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của chúng ta. Nó là một thực tại sâu xa. Ta phải trở về ngay. Mỗi khi nói thì nhớ rằng tánh Phật nó mới biết nói, còn cái thân cơm gạo này không biết nói. Vậy thì tánh Phật đã biết nói thì nói trong những lời Phật, kiêng hẳn những cái lời mê, những cái lời đi về đường tà. Thế cho nên Phật mới vạch sẵn một con đường gọi là đạo Phật. Đấy. Một con đường minh bạch để cho chúng ta đi. Chúng ta đi bằng chân hay đi bằng cái gì? Là đạo tu tâm. Cho nên đạo Phật là ở tâm. Thế mà tâm thì không hình không tướng, làm sao chúng ta đi? Và suốt ngày nó hiển lộ. Nó hiển lộ ở cái lời nói của tôi. Người ta nghe tôi nói một câu chuyện, ta biết tôi thuộc về hạng nào, ta biết cái tâm của tôi nó hướng về đường lối nào. Nó là cái tâm thế gian hay là nó là cái tâm xuất thế gian? Có không?
Có.
À, đấy là để tu tâm đấy. Bởi vì cái lời nói, cái ngày mà thọ bác quan trai ấy, là cái ngày chúng ta có được nói dối không? Có được phép nói dối không? Có được phép hai lưỡi không? Có được phép nói ác không? Thế cho nên cái ngày ấy là cái ngày chúng ta tu tâm. Nghĩa là tu ngay ở cái lời nói, dùng những cái tướng, sự tướng mà luyện cái tâm vô hình. Đấy. Cho nên Phật dạy chúng ta tu tâm ở cái miệng, không nói dối, không hai lưỡi, không thêu dệt, không độc ác. Chúng ta làm thế nào để cái miệng chúng ta hòa nhã, lịch sự? Đã. Cái miệng chân thật chưa đủ, còn phải hòa nhã nữa, thì để cái sự an ổn, yên vui cho những người chung quanh. Đó là cái tâm từ bi, không có làm mệt lòng mọi người. Cho nên luyện cái tâm ở ngay cái miệng. Thế rồi cái thân của chúng ta, Phật bắt cái ngày bắt quan trai, chúng ta không được sát sanh. Đấy. Bởi vì con gà kia nó cũng nhìn bằng hai con mắt, nó cũng nghe bằng hai cái tai, nó cũng ăn bằng cái miệng, nó cũng đi bằng hai cái chân. Xét ra nó cũng ruột gan tim phổi như mình, mà rồi nó cũng phủ hai cái cánh, nó ấp ủ các con nó, như là quý bà quý cụ vẫn thường thương yêu các con của mình. Vậy mình với con gà khác nhau chỗ nào mà nó cứa cổ mổ bụng, cướp thịt nhai xương nó? Cho nên cái người theo đạo Phật, đạo trí tuệ, đạo giác tỉnh thì cần phải sống cái nếp sống trí tuệ, cái nếp sống giác tỉnh, có cái tầm nhìn theo đúng sự thật là như thế. Thấy con gà với mình đồng một thể như nhau. Chỉ có điều là mình có phước được làm người, nó vô phước, nó phải làm thân gà. Bây giờ đem cái phước đức của mình để mà bắt nạt nó, để mà cướp cái da thịt của nó, thì cái phước của mình có bền không? À, còn nếu mà mình đem cái phước đức của mình để bảo vệ cho những kẻ bạc phước, đem cái phước đức của mình để giúp đỡ cho những kẻ bạc phước có đường lối mà trở về, thì như vậy cái phước của mình nó sẽ mỗi ngày một tăng, thì mới thật là kẻ đáng và cái kẻ có phước. Thế cho nên người có phước, người theo đạo Phật, theo đạo trí tuệ, theo đạo ánh sáng, cho nên sống đúng với cái lẽ phải là bảo vệ xót thương muôn loài, chứ không có làm tai nạn đến nó. Thế vì thế cho nên người theo đạo Phật không có sát sanh. Thế thì đấy, cứ hàng ngày chúng ta tu luyện cái tâm bản nhiên này, vâng lời Phật, chúng ta thọ bát quan trai, chúng ta tu hàng ngày như thế là để nhận, để sống với cái tâm thật của mình. Điểm thứ nhất bỏ cái phần A, điểm thứ hai là nhận lấy cái phần B. Đã, trong bài của mình là tâm bản nhiên. Cái tâm bản nhiên chúng mình gọi là tâm Phật, ở nhà chùa tông tịnh độ mình gọi là gì nhỉ? Vô lượng quang thì đã, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Đấy, sống trở về sống với cái tâm bản nhiên. Cái tâm bản nhiên, một thực tại sâu xa. Tôi hỏi lại, thế nào là một thực tại? Nghĩa là hiện tại bây giờ nó đang có thật, chứ không phải câu chuyện mơ màng, không phải là một việc hư vọng, mà là cái có thật. Này, mà cái thực tại này tại sao lại bảo nó sâu xa? Nói về cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, hay là nói cái tiếng quen thuộc là cái tâm A-di-đà, người ta có biết đến không? Với cái phần A, sống với cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận thương lo, những cái mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, gọi là sáu trần sắc thanh hương bị xúc phát. Thế cho nên cả ngày bị cái vọng ấy nó ngăn che, nó coi như là mất, đem hết tinh thần để phục vụ những cái hư vọng đó, mà quên cái thật của mình. Thế cho nên đây gọi là sâu xa, chứ không phải là nó ở đâu, không phải nó sâu, nó cách mình ở dưới đáy biển, mà sự thật nó chính là nòng cốt của cái đời sống của mình. Cả ngày đấy tôi đang dùng đến nó, nếu mà không có cái tâm bản nhiên, cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ này, hiện bây giờ tôi có biết nói không? Chúng ta nhặt rau, chúng ta bổ củi, nếu không có cái tâm này chúng ta làm được không? Đó, nó là cái thực tại sâu xa. Ta cần trở về ngay khi đang sống, nghĩa là chúng ta phải buông cái vọng tâm, buông những cái hư vọng ra. Cho nên đây dùng cái chữ trở về, nhà chùa cứ gọi là quy y, quay về. Quy là quay về, y là nương tựa. Quay về nương tựa cái chân tâm, bỏ bớt những cái yêu ghét mường giận thương lo buồn tủi, bỏ nó, quay trở về nương tựa cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của chúng ta. Cho nên chúng ta cần trở về ngay khi đang sống. Cái việc này tôi thấy ni sư dục giã quý vị rất nhiều. Quý vị đã trở về với cái tâm này chưa? Đấy, nhà chùa các tổ đặt ra pháp môn, mà ni sư ở đây tôi thấy là buổi trưa đáng nhẽ các nơi người ta được ngủ đến 2 giờ, nhưng mà quý vị cũng chỉ được ngủ có đến 1 giờ là phải dậy 2 giờ, là phải đi lên Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Nam Mô là gì? Quy y. Người Tàu người ta dịch là quy y. Nam Mô là tiếng Ấn Độ, người Tàu dịch là quy y. Việt Nam gọi là gì? Quy là gì? Quay về. Y là gì? Nương tựa. Quay về nương tựa ông Phật A-di-đà. Mà Phật A-di-đà nghĩa là gì? Đến nỗi như thế đấy, các tổ bắt chúng mình đến như thế mà chúng ta vẫn có tài là quên được. Bất sáng trưa chiều trông thấy nhau cũng phải Nam Mô A Di Đà Phật, làm gì cũng A Di Đà Phật. Ấy vậy mà chúng ta vẫn quên được cái tánh vô lượng quang này, nói kể chúng ta bất khả tư nghị. Trong một chữ niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó có hai phần, một phần về tông tịnh độ và một phần về tông thiền. Thế nào là một phần về tông tịnh độ? Và chữ ấy thì là chữ thổ, mà đọc ấy thì mình cứ đọc chạch đi, thành ra nó là thành ra bây giờ gọi là độ. Chứ chính viết thì là tịnh thổ. Thổ là đất, nghĩa là cái đất trong sạch. Tông ngôn này cầu về cái cảnh giới trong sạch, không có những cái nhiễm ô nhơ bẩn, về cái cảnh giới trong sạch của Đức Phật A Di Đà. Thế cho nên gọi là tịnh độ, tịnh thổ. Thế đấy là nói về cái quả mà người đã muốn cầu về cái cảnh giới, về cái đất trong sạch. Thì bây giờ tu nhân là phải tu cái gì? Đó là cầu cái quả. Mà chúng mình bây giờ thì phải gieo cái nhân, phải không? Thì nó mới kết cái quả được. Thế bây giờ cái quả thì tịnh độ, nơi trong sạch. Mà cái nhân thì phải làm gì? Là cái gì?
Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Cái nhân đó là trước là mình niệm Phật, sau là cái tâm mình đó.
Cái nhân là cái tâm địa của mình, có phải không? À, cái tâm của mình đấy, là cái chỗ mình gieo nhân, để ngày mai nó mới thành cái cảnh giới thanh tịnh được. Cho nên bây giờ phải thanh tịnh cái tâm của mình. Mà muốn thanh tịnh cái tâm của mình thì ngay trận đây cái bài đấy nói minh bạch, có phần A và phần B là làm gì đấy? Tất cả cái lầm mê của thế gian. Và phần B làm gì? Sống với cái chân tâm thật sự của mình, tức là sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của mình, mà bỏ cho sạch. Mà đây cái phần A lại nói trước, nghĩa là cái bỏ phải vứt đi trước, cũng như người làm ruộng phải nhổ cho sạch cái cỏ đi đã, cày bừa cái miếng đất cho đến nơi đến chốn đi đã, rồi lúc giờ mới gieo cái hạt giống. Nè, chúng ta tu cũng thế, buông cho sạch những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, những thói hư tật xấu. Nè, chúng ta phải trì trai giữ giới cho đến nơi đến chốn, nghĩa là buông cho sạch những cái cỏ dại cỏ hoang, tất cả những các cái độc địa này, phải qua phát quang cho sạch cái miếng cái tâm địa của mình đi, rồi lúc bây giờ gieo cái hạt giống nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, mà chuyên tu, chuyên sống với cái tánh vô lượng quang. Đó là cái phần B, phải không? Đấy. Thế cho nên nhà chùa nhà mình ở đây trong sách tổ chỉ nói được có hai mấy dòng đây thôi, A, B đây thôi. Nhưng mà còn các tổ của mình thì kỹ lưỡng biết ngần mà. Sáng Nam Mô A Di Đà Phật. Mà bắt chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho tới nhất tâm bất loạn, có phải không? À, thì bây giờ cái nghĩa thì thật giản dị, mà chúng ta làm đã xong chưa? Mà chúng ta vẫn chưa được bất loạn. Vậy thế nào là bất loạn? Thì cô Minh Chí vừa giảng, loạn đây nghĩa là còn trở về với những cái kiến hoặc, cái tư hoặc, tức là cái phần A, phải không? Đấy, phần B là về với Phật, còn cái phần A đó là những kiến hoặc, tư hoặc, nó vẫn rối loạn cái tinh thần của chúng ta. Mà bây giờ nếu chúng ta còn tơ tưởng đến quả ổi thì chúng ta còn đi ra cây ổi. Những vị mà còn thích hoa hồng, hoa cúc thì xong cái lớp giảng này vội vàng chạy ra để vun sới hoa hồng, hoa cúc. Những vị nào mà thích đọc sách ấy, thì là đi kiếm cái cuốn sách mà đọc. Nghĩa là chúng ta còn có ưa thích một cái gì thì chúng ta vẫn đi tìm những cái đó. Thế tức là chúng ta vẫn chưa sống, chưa trực nhận cái tánh vô lượng quang của mình. Thế chúng ta hãy còn sống với cái kiến hoặc, tư hoặc, tức là cái phần A đó. Thế thì nếu còn sống với nó thì con trở về với nó. Cho nên đây tổ mới bắt chúng mình sống với cái phần B, mà sống cho tới nhất tâm bất loạn, một lòng sống với cái tánh Phật ấy thôi. Đấy. Thế thì tôi vừa hỏi chị em này, nói về tông tịnh độ thì chúng ta phải nhớ đến cái ông Phật, một vị người ta đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, mà bây giờ ngài lại phát cái nguyện là những ai muốn trở về với ngài, thế ngài lấy cái tên ngài là A Di Đà, tức là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, tức là cái tánh của tất cả mười phương chư Phật. Cho nên ai niệm một Đức Di Đà là được cả mười phương Phật hộ niệm. Thế thì tâm tịnh độ dạy chúng ta biết đến Phật Di Đà là người đã tu thành công trong cái sự nghiệp này, mình là người học trò đi theo, tâm tâm niệm niệm nhớ đến ông thầy để về cảnh giới của ông thầy, hoàn toàn trả về cái phần B đó, dùng cho sạch cái phần A, trả về cái phần B, mà trả về hoàn toàn. Cho nếu mà một chân bước về cảnh cực lạc, một chân vẫn ở cõi Ta Bà, con mắt vẫn quốc mắt ngó mọi người, ngó những các vị người này người kia bằng cái con mắt giận tức, thì cái vị ấy đã thật thanh tịnh chưa? Thế cho nên Phật bắt chúng các tổ đặt ra cái tông phái này để cho chúng ta luyện cái tâm trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cứ từng niệm chúng ta phải nhớ đến đó. Có hai việc. Cái việc thứ nhất là nhớ đến Đức Phật, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, và ngài có cái năng lực và cái thệ nguyện giúp đỡ cho chúng mình. Đó là tông tịnh độ. Còn cái thiền tông thì sao nhỉ? Bản tánh của mình xa lìa những cái hư vọng, sống với sự thật. Đấy, sống với cái thực tại sâu xa ở đây nói, tức là trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế bởi mà chúng ta lại hay quên, thế cho nên tông tịnh độ mới dùng cái niệm. Còn về bên thiền ấy, thì người ta ngồi thiền, tức là người ta tập trở về ngay cái giờ phút ấy, sống với cái tánh vô lượng quang, buông những cái niệm đi, trở về cái tánh vô lượng quang. Thế đó là về bên tông, về bên thiền. Còn bên tịnh độ của mình thì dùng cái niệm, nhớ, niệm là nhớ ra, bởi vì chúng mình cứ quên. Thì bây giờ bắt đầu hãy dùng cái niệm, nghĩa là tập nhớ, đừng quên nữa. Chúng ta hay quên, bây giờ tập nhớ ra. Thế niệm mãi, nhớ mãi, nhớ mãi thì nó sẽ thành trí. Mà trí đã thành sâu thì tức là tuệ. Thế cho nên nhớ lấy cái tánh của mình. Thế bởi vì mình quên, bây giờ phải niệm, khởi niệm để nhớ lấy cái tánh của mình. Còn bên thiền thì ta sống thẳng với cái tánh. Còn chúng mình ấy, các tổ đặt ra cái phương pháp là cứ dùng cái niệm để nhớ đến cái tánh của mình. Thế cho nên trong tông tịnh độ rõ ràng là động thiền ở trong đó. Có không? Lo rằng mình tu tịnh độ, không tu thiền. Bởi vì đâu có biết rằng chính cái tịnh độ ngậm cái thiền ở trong. Nghĩa là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đó là cái chỗ mà bên thiền cầu trở về. Thế còn cái mật tông trì chú, mình cứ không cần hiểu, không cần giải nghĩa, cứ nắm nguyên cái âm thanh ấy, mình sẽ được giải thoát những cái đường mê và trở về được cái tánh Phật của mình. Đó là về mật tông, mượn cái âm thanh sẵn của Phật, cái âm thanh mà mình phải hết lòng tin và một mặt trở về, không có giải nghĩa gì cả. Thế thì chữ A Di Đà của mình có phải là tiếng của Phật không? Có phải âm thanh của Phật không? Đó, mà nguyên đấy cứ để nguyên chữ, không giải nghĩa, thì cứ thế Nam Mô A Di Đà Phật từ sáng đến tối mà có thần lực không?
Có.
À, trong kinh nói minh bạch, mỗi một âm thanh A Di Đà phát ra tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Có phải có cái câu không? Chính là người đang trì chú. Vì thế cho nên chúng ta cứ yên tĩnh mà chỉ sợ mình quên thôi, cố gắng vâng lời Phật mà Nam Mô A Di Đà Phật, đúng như cố gắng đi đến chữ nhất tâm bất loạn. Tức là ở đây nói cái phần A là phải rũ sạch vạn duyên, cái phần B là nhất tâm niệm Phật, nhận cái tánh của mình.